This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lai để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hòa Tính xin được chào chị Minh Ánh. Chị Minh Ánh ơi, hôm nay chị khỏe không?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Người ta nói là khỏe như vâm hay là khỏe như voi đó. Mình nói là khỏe như cá voi đó. Có chút nước phải nóng quá thôi, xuống voi trên rừng chịu không nổi, xuống nước cho nên mát chút.
Dạ, nóng quá.
Hoàng Tín khỏe không nè?
Cũng khỏe nhưng mà đều nóng quá chị ơi.
Ở đâu cũng nóng cả. Dạ.
Thay đổi thời tiết, đôi chỗ thì nóng dữ dằn vậy mà đôi chỗ thì nó đang có những cái trận mưa, lũ lụt rồi nọ. Đúng là thời tiết bất thường hả chị ha?
Không, rồi. Đây là thời tiết của mấy cô á. Không, nắng mưa là bệnh của trời á.
hay nha. Nhưng mà cũng có nhiều nơi trên thế giới này giống như là cái giải túc cầu nữ Hoàng Vũ
á, Úc Châu á,
Úc Châu cũng như New Zealand, Úc Châu chị hai nơi thì nó lại đang rất là lạnh, rất là nóng, rất là lạnh thì quý vị, khác với lại ở ngay chỗ của chúng ta Florida, Texas, Cali cũng đều rất là nóng lắm nha. Ngày hôm nay khi mà trở lại chương trình này thì cái chắc chắn là trong cái tuần trước thì chị cũng chưa trả lời hết những câu hỏi đó. Cái thứ nhất đó là cái vấn đề mà mình giúp đỡ những cái vị cao niên lớn tuổi trong cái kế hoạch tài chính, lo hậu sự, và cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt suy nghĩ về chính trị khác với lại cha ông ta, chắc chắn là khác rất nhiều lắm, mà cũng hy vọng là chị cũng sẽ chia sẻ cái suy nghĩ chính trị nó khác như thế nào, thì xin chị có thể chị chia sẻ cảm nghĩ của mình trong những vấn đề này không, thưa chị.
Dạ cảm ơn Hoàng Tín. Dạ công nhận nha, sao mà Hoàng Tín nhớ dài quá vậy Hoàng Tín. Điều này có ai không, ai chắc dám thiếu nợ được Hoàng Tín nổi nha. Thiếu nợ là nhớ dài lắm, đòi tới cùng á. Dạ, thưa tuần trước Minh Ánh có chia sẻ với quý vị thính giả về một đoạn trong cái email đó. Dạ, có một vị là khuyên rằng là hãy xài tiền đừng quá khắt khe với mình. Còn vị kia thì nói là phải dành dụm để khi còn không là bị kẹt, bị thiếu. Dạ, thì Minh Ánh đều đồng ý với cả hai ý kiến trên. Không phải mình ba phải đâu nha. Mà để, nhưng mà mình nghĩ như thế này nè. Thay vì mình để dành tiền á, cắt ca cắt cụm mà không dám xài, thì chúng ta nên làm cho mình một cái kế hoạch tài chính để mình khỏi phải lo âu, và còn phần còn dư đó thì chúng ta nên trích ra một số nào đó để tiêu xài cho những cái ước mơ của mình hay là những gì cần thiết. Dạ thì Minh Ánh xin đưa qua vấn đề thứ nhất nha, vấn đề là budget đó, kế hoạch tiêu xài. Minh Ánh thấy rằng với cái những cái kinh nghiệm của mình á, tiền mà bỏ vào nhà băng thì không có lợi, tại băng cái tiền lời họ cho rất là ít. Nhưng mà nếu mình có đủ tiền mà mua được nhà trả dứt á, thì rồi mình thuê những cái công ty gọi là property management đó, cho thuê để mình khỏi có nhức đầu. Thì tiền chúng ta cho thuê nhà mỗi năm đó, là giá nhà nó lên á, thì nó có lợi rồi chứ gì. Rồi tiền cho thuê mỗi tháng á, thì trừ vào cái tiền mà mình chi phí cho cái người quản lý, rồi tiền bảo trì nhà, tiền mua bảo hiểm, thì cái đó là tiền dư, là tiền lợi tức của chúng ta. Nếu sau này mà khi có chuyện gì đó thì chúng ta cũng có thể bán nhà để mà dùng cái tiền đó lo chi phí nhà thương cho mình. Thì cái quan trọng là mình còn phải chọn cái khu vực nhà tốt, còn trường học mà thuận tiện cho việc mua sắm và nhà thương, để make sure để là cái giá của mình, cái nhà đó luôn luôn có cái giá trị. Bên cạnh đó, đó là cái lập cái bảng tiêu xài hàng tháng cho những gì mình cảm thấy là nó cần thiết, either là trong vòng mỗi ngày hay mỗi tuần hay mỗi tháng. Mình ảnh cho một cái ví dụ nhỏ nha, ví dụ là cái tiền chợ nè, mình ước tính là mình xài bao nhiêu, rồi tiền điện, tiền nước, điện thoại, tiền cable, TV đó, và internet, thì mình phỏng đoán thôi. Dạ, mình cũng dĩ nhiên là có tháng trời nóng và trời lạnh này thì tiền liền lên nhiều hay ít, rồi tiền tháng nào mình mời bạn bè tới ăn thì dĩ nhiên nấu nướng nhiều thì tiền nó lên. Dạ, thì mình cho nó rộng rãi một chút. Dạ. Rồi cái tiền xăng nè, rồi tiền bảo hiểm xe nè, bảo trì hay tiền sửa xe, hoặc là tiền đôi khi mình cũng sử dụng Uber hay Lyft đó. Dạ, mình đi lên phi trường đôi lúc mình cũng không có muốn gửi xe thì mình kêu Uber hay Lyft. Rồi mình tiền nhà, tiền thuế, bảo hiểm. Bên cạnh là những cái tiền maintenance như là cắt cỏ, tỉa cây, chùi hồ tắm, rồi tiền thuê người dọn dẹp nhà cửa, rồi tiền quà cáp cho con cháu. Dĩ nhiên có nhiều người không có những cái phần khác, nhưng mà bên anh chị nói chung á, những cái gì kinh nghiệm của mình thôi nha. Dạ, rồi tiền mình cho từ thiện mỗi năm, rồi tiền mình phải trả copay, cái tiền bảo hiểm y tế hay là mua thuốc đó, mình bác sĩ thì mấy 10% mình phải trả. Dạ, rồi tiền đôi khi mình ăn tiệm hay là mình mua sắm hay là mình thuê phim hay là mình đi ra ngoài mình coi phim ảnh ở ngoài dạ mấy cái rạp movie. Rồi mỗi năm đó mình dự tính là đi du lịch, đi thăm anh thăm chị, rồi thăm bạn bè hay là đi họp mặt bạn học hay là đồng nghiệp này nọ. Và cái cuối cùng là cái tiền membership mà của health club hay là tiền golf membership, mà bên anh có nói là những vị mà trên 65 đó vào YMCA là được free, thì mình nên để những cái gì mình có thể xem được thì mình xem. Rồi cái thứ nhì nữa đó là mình ảnh thấy là mình tổ chức cho mình, tự lo cho mình trước là mua một cái gói tang lễ cho hậu sự. Thì cái chương trình này nó giúp cho chúng ta tự lo cái chuyện tang lễ cho mình mà không phải phiền tới con cháu sau này. Thành viên gia đình cũng không có phải tranh cãi, ví dụ con lớn thì muốn chôn cất, rồi con thứ thì muốn thiêu. Dạ, rồi đứa thì nói là ô muốn chôn ở cái nơi nghĩa trang ở trong tiểu bang nó ở, để cái gì nó còn đi thăm được, nó thì nó sẽ có những cái bất hòa, mà cái đó là điều mình không có muốn cho khi mà chúng ta mất thì con cháu nó bất hòa. Mà cái quan trọng là tiền bạc nó xong xuôi vào đâu vào đó hết thì chúng ta không có phải lo cái tiền dự trữ sau này để mà về lo tang lễ cho mình hoặc là cho người phối mẫu của mình. Dạ. Thông thường cái chương trình này nó khoảng chừng 2006-2007 thôi. Dạ, thì nó có thể cho chúng ta trả góp 5 năm mà không có tiền lãi suất, cho nên cũng nên làm cho nó để mình yên tâm. Dạ. Rồi cái thứ ba đó là mình tìm những cái nơi chốn cho cái tuổi hưu trí mà vừa khả năng của mình nữa. Tại đôi khi tới một cái tuổi nào đó là chúng ta không có thể tự lo được nhiều hay là cũng không muốn đi chợ nấu ăn, mà nhất là cái chương trình này là cần thiết cho những vị mà quá bụa. Dạ. Mình không có còn cái người bạn đời bên cạnh để giúp đỡ nhau lo ăn uống thì chúng ta vào với những cái nơi hưu trí 55 tuổi đó, gọi là independent home. Thì cái đó nó có những cái lợi là người ta cho mình ăn, người ta nấu ăn cho mình tuần 5 ngày, rồi có bệnh hoạn, có chuyện gì là có người chung quanh người ta tới người ta coi cho mình liền, chứ không phải là có nhiều vị cao niên mà chết trong nhà mà cái xác chết sình thúi lên tới cả tuần sau người ta mới phát hiện ra được. Dạ, những cái nơi mà đó nó cũng có cái tốt là sau cái nhà mà independent home là nó có chuyển tiếp lên cái loại nhà gọi là assisted living home, là những người bệnh còn có sự chăm sóc hơn. Dạ, nhưng mà không có còn phải là 24 hours phải có bác sĩ y tá. Dạ, thì cái giá nó rẻ hơn chút, nhưng mà nếu mà mình đã vào trong cái chương trình đó rồi thì họ sẽ tự động họ đưa mình lên và với một cái giá tiền nó cũng phải chăng hơn. Và cái cuối cùng là nursing home của ngay tại chỗ đó luôn. Dạ. Rồi cái vấn đề thứ tư đó là mình nghĩ đó là người lớn tuổi cao niên đó, nếu mà chúng ta mà mình tập được thức ăn Mỹ và mình ghi danh và mua thức ăn từ Meals on Wheels là họ tới họ phát tận nhà một tuần đó là 7 ngày luôn. Dạ. Nhưng mà họ chỉ phát có một buổi cơm trưa thôi, cũng có 3 món rồi, thấy cũng được lắm. Hoặc là mình phải tập mình sử dụng Uber hay Lyft để có thể giúp mình đi di chuyển đi đây đi đó mà mình không cần phải lấy xe. Hay là order mà Uber Food đó, họ cũng delivery cho mình. Và vấn đề thứ năm á, là mình lập di chúc hoặc là mình lập Living Will và Living Trust. Có một lần là mình ấn đã phân tích ba cái đó nó khác nhau thế nào rồi. Nhưng mà nếu khi mà mình đã làm cái này rồi đó thì tiền bạc của mình đó, mình biết đó là phần nào để mình trả cái tiền gì. Con cái của mình sau này mình mất thì nhà cửa như thế nào thì nó cũng rất là đỡ tốn kém cho mình, mà đỡ mất một cái vấn đề tranh cãi với con cái nữa. Dạ. Và khi hồi nãy là mình Ánh có nói là mình tập cái chỗ thể dục miễn phí đó, tại vì cái sức khỏe nó rất là quan trọng. Thì thường thường là tại YMCA hoặc là nơi quý vị ở đó, nó có những cái gọi là senior center. Mình nên vào để mà cho tập, mình sinh hoạt, mình có người chung quanh. Để lỡ có chuyện gì, mình có té ngất xỉu thì cũng có người chung quanh mình. Dạ, thì Minh Ánh nghĩ rằng sau khi mà chúng ta thực hiện được những cái điều trên kia đó, thì cái tiền còn dư là cái tiền mình nên xài cho cái ước mơ của mình. Đừng có quá keo kiệt với bản thân. Mình đã đi làm cực khổ rồi, thì hãy cho mình những gì mà mình mơ ước. Ví dụ như có nhiều vị, hãy cho mình một cái vé first class nếu mà mình đi một cái chuyến du lịch xa, đi Úc Châu đó, như là vừa đi rồi đi xem đá banh đó. Thì hãy cho mình được phép hưởng thụ đi nha. Đó là những gì mà Minh Ánh chia sẻ, là dành cho những vị trên trung lưu, có nghĩa là làm việc có nhà cửa, có tiền lưu và lương hưu khá giả. Còn riêng mà các vị mà không có nhà cửa hay tiền dư đó, mà sống vào tiền trợ cấp, thì chắc là khỏi cần phải lo gì rồi. Tại vì có những cái người mà như Minh Ánh này, hay Hoàng Tín là đi làm, đóng thuế là giúp cho quý vị rồi. Nhưng mà xin cũng đừng có nghe cái lời mị dâm của đảng Dân Chủ mà bầu cho ông Biden thiên tả lẩm cẩm nha. Là tại vì cái tiền đó ổng không phải là cái người giúp cho quý vị đâu, mà chính là bản thân của những cái người công dân Hoa Kỳ đi làm việc đóng thuế là nuôi lại quý vị đó. Tuy nhiên thì mình cũng xin kính thưa quý vị cao niên mà thích ủng hộ phá thai nè, rồi tôn vinh BLM, rồi coi mạng sống của coi như là Black Lives Matter hơn là cái mạng sống của Yellow Life hay là White Life. Thì rồi thích mở cái cửa biên giới cho tội phạm tràn vào đe dọa cái an ninh tính mạng của bản thân mình ha, hay là gia đình và những cái người công dân Mỹ khác, và cũng như là quý vị muốn đem cái chủ nghĩa Marxism á, mà chính bản thân quý vị đã từng trốn chạy, nhưng mà bây giờ lại muốn đem nó áp đặt vào cái đất nước tự do, quê hương thứ hai của chúng ta, thì Minh Ánh cũng vẫn hoan hỷ giúp quý vị cách tiết kiệm để có một cuộc sống mà đỡ lo âu hơn, nhất là với cái số tiền an sinh xã hội rất là ít ỏi hiện nay, mà cái vấn đề inflation, lạm phát nó rất là cao, thì cái số tiền đó nó cũng không có đủ. Thì Minh Ánh sẽ có vài điều xin chia sẻ với quý vị, rằng là cái thứ nhất á, là mình xin cấp dưỡng nhà chính phủ ở với giá rẻ, cái đó gọi là Section A. Nếu quý vị còn thì cứ gọi Minh Ánh thì Minh Ánh sẽ giúp cho nha. Dạ. Và cái thứ hai đó là mình tập sinh hoạt tại các senior center. Ví dụ thì ở trong đó thì mình xin được phiếu ăn trưa nè, xin được xe đưa rước miễn phí nè, rồi mình xin được mấy cái voucher, là mấy cái tờ mà nó cho cái credit thôi. Mình được mua rau quả hay các thực phẩm khô của các chợ nó tặng. Vì nhất là những cái đồ khô nó còn quá hạn thì họ đưa ra. Rồi một vấn đề nữa là mình có thể mình xin ghi danh, xin cấp điện thoại cầm tay miễn phí và chương trình giảm giá của các hãng điện thoại dành cho người cao niên mà thu nhập thấp. Rồi mình có thể xin được thẻ mua thức ăn của state cũng như là của liên bang, có cái chương trình gọi là SNAP, SNAP, SNAP. Rồi mình hãy lại những cái nhà thờ có những cái chương trình mà food bank để mình xin thực phẩm. Rồi hầu như là mỗi tuần là có những cái nhà thờ lớn đó, là họ có cái chương trình food bank, mình tới đó mình xin được thực phẩm khô thôi nha. Cái cuối cùng là mình có thể xin được dùng bữa cơm tối miễn phí một tuần một lần tại các nhà thờ mà họ có cái chương trình là cho phát thức ăn miễn phí cho những người, bất cứ người nào vào cũng được hết nha. Thì đó là những cái điều mà hy vọng là sẽ giúp được cho quý vị cao niên mà đang coi như là gọi là thiên tả đó. Tiết kiệm được chút đỉnh tiền để gửi về cho bà con tại Việt Nam nha. Đó là những cái gì mà Minh Ánh có được qua cái kinh nghiệm của mình, cũng như qua cái cách mà mình đi giúp đỡ cho những cái hội cao niên, senior center hay là nhà thương. Thì đó là mình đã học hỏi được và xin chia sẻ với quý vị. Đó là phần đầu tiên của câu hỏi Hoàng Tín đó nha.
Thấy thương, dễ sợ luôn. Trời ơi, mình già mình lớn tuổi rồi mình còn phải gán gửi tiền về cho bà con ở Việt Nam. Nó không biết làm sao để nói đây.
Không phải, tại đó là quý cụ mà cầm cả non á. Không chỉ em.
Nó khổ thì thôi luôn á. Thật sự ra đúng là như vậy luôn đó. các cụ lớn tuổi, dù cho cụ nam hay cụ nữ nữa đi, cụ ông, cụ bà nữa đi, thì cũng vẫn có quan niệm, dù mình già đến tuổi thôi, ráng giữ về chú đánh cho tuổi nó xài, có tiền nó xài. Oh. Khi mà chị nói tới đó mà tính là nhớ như vậy. Và trong cái lần trước, trong cái phần kết thúc chương trình thì chị có nói về cái vấn đề, cũng như là chị cũng đã phân tích về cái sự khác biệt giữa hai cái thế hệ trong cái cộng đồng người Việt của mình ở nơi này, về cái lối sống, về cái cách xài tiền, về cái cách chọn nghề. Tuy nhiên, chị có thể chị chia sẻ cái ý kiến về cái quan điểm chính trị của thế hệ trẻ bây giờ hay không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, đây là một cái, chỉ là cái nhận xét thôi, thiện ý của Minh Ánh thôi nha. Thì quý vị có thể nghe và có thể bổ túc thêm, hoặc là những gì mà quý vị thấy không đúng thì xin hãy gọi vào cho đài và góp ý cho Minh Ánh, thì Minh Ánh rất là cảm ơn. Dạ. Thế Minh Ánh nghĩ đó là cái văn hóa phong tục tập quán của người Việt chúng ta là bảo vệ truyền thống, có đức tin mạnh nè, có sự giáo dục về quân sư phụ, là học về Khổng ngày xưa đó, là của Khổng Tử đó, nên rất tôn trọng gia đình, rồi yêu tổ quốc, yêu đồng bào, cho nên phần đông người Việt thuần túy là người theo phái bảo thủ, muốn gìn giữ những cái truyền thống, những gì mà chúng ta được dạy dỗ từ gia đình và học đường trước kia. Cho nên khi qua Mỹ đó, thì những cái thế hệ lớn tuổi hơn, cao niên đó, thì người Việt đó là phần đông là chọn đảng Cộng Hòa. Hầu như là 90%, vì họ thấy cái nền tảng của Cộng Hòa nó công bằng hơn. Thì mọi người đó là nhận những gì họ tạo dựng được với tài năng, trí tuệ và công sức của họ. Và vì có đức tin mạnh mẽ đó thì người dân Cộng Hòa đó, người theo đảng Cộng Hòa thì họ đóng góp cho từ thiện rất là nhiều và sống có đạo đức hơn, là những cái người mà theo thiên tả mà sống vô thần, hay là những người mà họ nói là ô họ thương, nhưng mà họ thực ra họ đạo đức giả, họ lợi dụng cái đó để họ làm lợi cho mình thôi. Thì những người đó thì họ hay ỷ lại và luôn kêu gọi cái sự nổi loạn để đấu tranh cho sự công bằng, cũng bắt chước như là cái chủ nghĩa của Cộng sản đó, là họ đấu tranh giai cấp. Và bây giờ đó thì họ dùng sử dụng cái màu da và giới tính để mà kêu gọi nổi loạn. Và cái đó là hai cái sự khác biệt một chút ha, là nói là về Cộng Hòa với là Dân Chủ. Thì cái giới trẻ của người Mỹ đó, tại Mỹ đó thì phần đông là theo Dân Chủ. Tại sao vậy? Là tại vì cái thế hệ mà Baby Boomers đó, là những cái người mà cái thập niên mà coi như bây giờ là cũng trên 70, cỡ 70 đó, 70 trở lên, thì họ chống chiến tranh Việt Nam và họ sống ảo tưởng nhiều. Ví dụ như cái giới hippie là lúc nào họ cũng thích smoke mà marijuana đó, và hút còn xa, rồi họ luôn khát khao những gì mà họ nghĩ là nó tốt đẹp hơn, nó công bằng hơn, và họ chính là những người là có ảnh hưởng rất lớn trong cái ngành giáo dục. Thì họ cái tuyên truyền cái quan điểm, cái ảo vọng của họ cho cái thế hệ trẻ. Như cái chuyện bà Jane Fonda rồi này nọ đó, chắc hồi xưa Hồng Tín cũng có biết đó. Là một cái cô đào rồi nổi tiếng, rồi về bên Hà Nội là đội nón cối. Rồi trời ơi là cổ rất là cổ võ cái cho cái chế độ của Cộng sản ở bên Bắc Việt. Rồi chưa kể nữa thì mình nắm thấy là những cái thành phần mà những người di dân từ châu Âu đến đó, thì cái sự suy nghĩ của họ là bình đẳng về cái thể chế mà socialism là xã hội chủ nghĩa, thì họ nghĩ là nó tốt đẹp hơn. Cũng như những cái người di dân từ quốc gia nghèo chậm tiến thì đến sống nhờ vào trợ cấp, thì xã hội thì dĩ nhiên là đời ông đời cha đời con đời cháu thì ai cũng ủng hộ dân chủ cả. Và những cái thành phần trẻ như vậy đó, nó đi học thì bạn bè, thì con cháu của chúng ta là đi học là bị cái peer pressure, là các cháu cũng phải theo cái quan điểm đó. Rồi cho thêm một cái phần nữa là mình thấy trong cái giáo dục học đường với cái chính sách phú em đó, là cái gì cũng chính phủ phải, của đảng Dân Chủ là lúc nào cũng muốn là cái gì cũng phải free, cái gì cũng cho. Thì người dĩ nhiên là thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt mà nó cũng sẽ theo đảng Cộng sản thôi. Ví dụ như kỳ vừa qua cái midterm đó, Hoàng Tín còn nhớ không, là ông Biden ông nói là ông tuyên bố là ông xóa nợ sinh viên đó, nhưng mà đó là một cái cú lừa rất là ngoạn mục, cho nên rốt cuộc thì cũng đâu có cho đó, ông phải rút lại, tại vì tối cao phát biện nói là cái này không có phải thuộc quyền của ông, ông không có cái quyền ra cái lệnh này, mà cái đó phải qua cái vấn đề ngân sách, rồi phải đưa cho trình cho quốc hội, lưỡng viện quốc hội để họ approve. họ chấp thuận thì mới được. Nhưng mà đó, một cách như vậy thì hễ mà học sinh mà nó thấy nó hưởng lợi được chính sách của chính phủ thì nó, các em sẽ theo ủng hộ cái đảng đó thôi. Thì bên cạnh đó mình cũng thấy là tại sao cái thế hệ Mỹ gốc Việt mà phần đông theo dân chủ đó, thì cái bên cạnh cái giáo dục rồi cái pressure thì mình thấy là các em bị ảnh hưởng cái truyền thông nữa. Các mạng xã hội cũng như là cái cho cái thấy là coi thường cha mẹ lắm. Nhất là phụ huynh mà chỉ lo bươn chải kiếm tiền nuôi con, không có thời giờ nhiều các con, nó cũng không có kiến thức hiểu biết về Anh ngữ để coi tin tức, và đôi khi cũng còn quá phong kiến và thích áp đặt con cái theo ý của mình. Thì đó là những cái mà mình thấy trong cái gia đình của Minh Ánh thôi. Có hai con trai ha, một cháu thì rất là thành công, có đầu óc business, thì cháu đó theo Cộng Hòa. Và tại vì nghĩ là tôi làm nhiều, tôi cố gắng thì tôi sẽ được hưởng theo cái sự tôi làm. Đây là một cái sự tự do. Nếu quý vị cần giúp đỡ thì tôi sẽ giúp đỡ, nhưng mà đừng có áp đặt lên bắt phải lấy tiền của tôi, rồi nói là họ quý vị sẽ lo cho những cái người già khác hay là những cái người bất hạnh khác. Cái đó là cháu không muốn. Còn cái cháu kia đó thì nó cũng rất là thương người, nó hơi ủy mị lắm, thì nó lại có tính ỷ lại nữa. Thì mặc dù nó không có theo đảng phái nào, nhưng mà cái cách suy nghĩ của nó cũng rất giống cái cách Mỹ dân của đảng Dân Chủ đó. Cho nên mỗi lần mà Minh Ánh nói chuyện với cái cậu này, là cái đứa con này, là lúc nào phải dùng logic, phải dùng cái trái tim tình thương của người mẹ, thì hy vọng nó soi sáng chút nào cho cái não mà bị tuyên truyền từ học đường và các bạn bè. Tại vì cháu nó chơi basketball đó thì có nhiều bạn da đen lắm, cho nên lúc nào nó cũng bị cái ảnh hưởng là Black Lives Matter. Ok, đó thì có nhiều bạn có con là theo Dân Chủ thờ buồn vì không nói được với các cháu đó, lúc nào cũng đem các cháu cứ đem mấy cái tin tức từ truyền thông thiên tả ra mà nói và bắt bẻ cha mẹ, rồi xem thường cái sự yếu kém và thiếu hiểu biết của cha mẹ. Và họ, mấy cái cháu đó là luôn tự hào là mình đúng, rồi mình có kiến thức hơn cha mẹ nữa. Biết là có những cái thế hệ trẻ sau này có em nào đó được cái giải Pulitzer đó, thì cho nên họ tự hào lắm, họ mới nghĩ là họ giỏi. Mà không có nghĩ là họ dễ bị lừa vì cái lòng thương của mình để mà chọn đảng Cộng sản, cũng như người Hispanic đó, mình đi làm việc với nhiều người đó đó trong cái đảng Cộng hòa, thì mình thấy là họ tới bây giờ họ vẫn còn hiểu lầm giữa cái hai chữ democracy và democrat. Thì dịp sau mình anh sẽ nói tại sao hai chữ đó nó khác nhau. Bây giờ thì mình chỉ mong rằng là cái thế hệ trẻ sau này phải thức tỉnh để nhìn thấy cái sự thật mà cứ cứu vãn đất nước Hoa Kỳ. Thì đó chỉ là những cái gì mà mình anh có thể chia sẻ trong ngày hôm nay với quý vị, với Hoàng Tín, với tất cả quý vị thính giả. Không biết Hoàng Tín có cần gì nói nữa không, chứ chắc là mình xin chấm dứt rồi nha.
Chị nói cũng tương đối là đầy đủ hết trơn rồi. Chắc chắn là quý vị thính giả đồng hương của chúng ta cũng cần lưu tâm đến con em của mình, cũng như là hãy tìm cho con em của mình một cái hướng đi cho nó chín chắn hơn, phát kiến về chính trị phải dựa theo chính cái bản thân của mình suy nghĩ nó như thế nào, và hy vọng rằng quý vị sẽ suy nghĩ cho kỹ càng hơn trên cái bước đường chúng ta sống tại Hoa Kỳ, hội nhập tại xứ sở Hoa Kỳ này, và con em của chúng ta cũng sẽ hội nhập vào cái lối sống Hoa Kỳ này, đúng không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín rất là nhiều. Dạ, thưa đúng đó, như vậy đó, mình phải làm gương cho con, đúng không ạ? Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình, Minh Ánh xin kính chào tạm biệt Hoàng Tín nha. Và cùng toàn thể quý anh chị của Đài Sài Gòn Dallas và quý vị thính giả, kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc, thảnh thơi và an lạc, và xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và sự như ý. Minh Ánh xin kính chào Hoàng Tín, kính chào quý vị, và xin phép hẹn lại vào ngày 3 tháng 9 nha, vì hai tuần nữa là Minh Ánh sẽ bận đi tham dự hội ngộ của sứ đoàn 101 du á, nên xin phép vắng 2 tuần. Xin chân thành cảm tạ và xin kính chào.
Cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui và có một chuyến đi thật là tốt đẹp. Hẹn gặp chị trong lần tới nữa.
Màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.